Kiếm nghịch thương khung, chương 719, kiếm chỉ phát uy, góc truyện audio.com, kèng một tiếng nổ mạnh kinh thiên vang lên, giống như âm thanh của hai cự kiếm va vào nhau. Răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc, kiếm quang hơn trăm trượng bị đánh nát. Lực lượng thân thể huyền thiên vô cùng khủng bố, hơn nữa một thân chân nguyên thâm hậu, một ngón tay đâm ra cũng có lực lượng hơn 10 vạn cân. Lực lượng khủng bố như thế ngưng tụ vào một điểm, lực công kích đạt tới mức độ nào? Đương nhiên kiếm quang căn bản không chịu nổi một ngón tay của huyền thiên đâm tới, giống như ngón tay của người bình thường đâm vào sợi mì làm gì không nát. Huyền thiên dùng lực lượng đâm ngón tay ra ngoài, thân thể lao tới phía trước nhanh như tia chớp, hai ngón tay vàng đưa lên, sau khi kiếm quang trăm trượng nát tan thì lao về phía phạm giới. Bàn tay vàng, cho tới giờ khắc này đám người đứng ngoài xem đều bộc phát ra âm thanh sợ hãi thán phục. Không nói xem người khiếp sợ, phạm giới càng khiếp sợ. Khi huyền thiên dùng ngón tay đối kháng kiếm quang hắn đã khiếp sợ, rồi sau đó bàn tay vàng phá kiếm quang của hắn như mì sợi làm cho hắn cũng sững sờ. Điều này sao có thể? Trong nội tâm phạm giới kinh nghi khó hiểu, trong hai mắt lộ vẻ vẻ không thể tin. Kèn lại một tiếng vang cực lớn xuất hiện so với âm thanh trước đó còn lớn hơn nhiều lắm. Trong nháy mắt huyền thiên đâm nát tất cả kiếm quang, bàn tay vàng trực tiếp đâm vào địa cấp thượng phẩm bảo kiếm trong tay phạm giới. Giờ phút này phạm giới đang lâm vào sững sờ, trong lúc đó cảm giác được một cổ lực lượng kinh khủng theo từ thân kiếm truyền tới, trong chốc lát sánh bay hắn và kiếm. Cảm giác kia giống như bị một ngọn núi đâm vào người. Phốc, phạm giới nhổ ra một ngụm máu tươi, thân thể như bị trọng kích bay ra sau, lập tức bay vài trăm mét. Dùng tu vi nửa bước thiên giai của hắn, trong người tinh luyện cương nguyên, mặc dù lực lượng có chỗ không kịp cũng không có bất lực như vậy, đều bởi vì vừa rồi bị một ngón tay của huyền thiên làm kinh ngạc tới ngây người, cũng không có làm ngăn cản hữu hiệu, lúc này mới bị một ngón tay đánh bay vài trăm mét. Đương nhiên cuối cùng là do phạm giới vừa mới tinh luyện cương nguyên không lâu, còn chưa thích ứng cương nguyên trong cơ thể. Âm thanh người xem kinh hô vang lên bốn phía, nhưng tiếng kinh hô còn có một tia không tin nổi, hiển nhiên đang cười nhạo phạm giới quá kém cỏi. Huyền thiên một kích đắc thủ tự nhiên sẽ không cho phạm giới bất cứ cơ hội nào. Phạm giới vừa mới bị đánh bay vài trăm mét, khí huyết trong người bạo loạn, miệng phun máu tươi, còn không có phục hồi tinh thần lại thì một cổ khí tức cực nóng bay tới. Nhưng đây là một bàn tay huyền thiên đánh tới, thi triển địa hỏa ấn pháp, năm ngón tay nắm chặt hỏa diễm trường ấn tạo thành một hỏa quyền cực lớn. Bành phạm giới vừa mới rơi xuống đất đã bị hỏa quyền đánh bay, trên người có hỏa diễm bốc cháy, lần nữa bay ra sau kéo theo đuôi lửa thật dài, trực tiếp bị đánh bay ra khỏi sân luận võ. Trừ phạm giới bị một quyền này đánh kêu thảm thiết ra, đám người đứng ngoài xem yên tĩnh. Một cường giả nửa bước thiên giai không ngờ lại thua trong tay của huyền thiên, thật sự làm cho người xem bên ngoài đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Bàn tay vàng của huyền thiên đánh tan kiếm quang trăm trượng, khiếp sợ tâm linh mỗi người đang xem trận đấu. Không ngờ ngón tay màu vàng kia chắc chắn như vậy, đây rốt cuộc là công pháp vũ kỹ gì? Trời ơi, nếu ta có bàn tay màu vàng như vậy thật là tốt biết bao. Huyền, góc truyện audio.com, tiên sư huynh, ngươi là lợi hại nhất, huyền tiên sư huynh, ngươi sẽ đoạt đệ nhất. Ngạo huyền huyền tại hưng phấn hô to, tuy huyền tiên mới ra tay hai lần, nhưng triệt để khiếp sợ tâm linh của cô gái này. Bây giờ đối với huyền tiên, ngạo huyền huyền đã gần như sùng bái. Huyền thiên sư huynh, tất đoạt đệ nhất, huyền thiên sư huynh, tất đoạt đệ nhất, được ngạo huyên huyên ảnh hưởng, không ít đệ tử bắc thần các cũng quát theo. Bạn đang đọc truyện tại chuôn phao, VN hừ, có người thì hừ lạnh, là đệ tử nửa bước thiên giai của bắc thần các chắc hẳn hắn cũng có tâm tranh đoạt đệ nhất lần này. Đả bại phạm giới, huyền thiên thành công tiến vào vòng tiếp theo, lách vào bán kết. Tu vi địa giai cảnh thất trọng đả bại nửa bước thiên giai lọt vào bán kết, đây là sự tích thần kỳ sờ sờ ra đó, nhiều năm sau đây vẫn là truyền thuyết. Vòng luận võ thứ 7 thay phiên nhau tiến hành, chỉ có 4 chàng, rất nhanh chấm dứt. Lúc này đệ tử năm các luận võ có thể nói phá vỡ tất cả những gì trước đó, bắc thần các đại phóng hào quang, trong bán kết lại có hai người từ trước tới nay đều không xuất hiện qua áp đảo chủ các. Mà hai người kia một là Tây Nguyệt các Nguyệt Hạm Tích, một còn lại là cao thủ nửa bước thiên giai cường giả Đậu Bân, Đông Minh các cùng nam đấu các cao nhất dừng lại top 8. Tám chàng luận võ nhanh chóng bắt đầu, vì ngăn ngừa đệ nhất cùng đệ nhất xuất hiện từ Bắc Thần các như vậy mặt mũi của chủ các mất hết, cho nên vòng này phải đào thải một người. Nguyệt Hạm Tích đấu Đậu Bân, Huyền Thiên đấu La Ngọc Phượng. Đậu Bân với tư cách cường giả nửa bước thiên giai chủ các thực lực cường đại không thể nghi ngờ, người xem cho rằng có khả năng đoạt được đệ nhất nhân. Bởi vì mỗi một lần chủ các đều ôm đồm đệ nhất, lúc này chắc không ngoại lệ, vì danh dự của chủ các cho nên Đậu Bân có lẽ sẽ toàn lực ứng phó, đoạt được đệ nhất mới đúng. Nhưng mà sự thật vượt qua đoán trước của mọi người, Đậu Bân trực tiếp nhận thua. Đệ nhất công tử trong năm các luận võ đoạt được thứ nhất, đệ nhất mỹ nhân với tư cách hôn thê của đệ nhất công tử cũng phải đoạt được đệ nhất trong lần luận võ này, mới xem như giai thoại. Ta lựa chọn nhận thua, nguyện bảo toàn thực lực cho đệ nhất mỹ nhân, trong luận võ tiếp theo thắng lợi. Nguyệt Hạm Tích không đánh mà thắng, không dừng chiêu nào tiến vào chung kết. Không có nhìn thấy chiến đấu đỉnh phong, người xem hứng thú, nhanh chóng chuyển qua trận đấu thứ hai, Huyền Thiên đấu La Ngọc Phượng, đây là trận đấu giữa Bắc Thần Các với nhau. Nhưng mà có người suy đoán, hai người đều xuất từ Bắc Thần Các, có thể có người chủ động nhận thua hay không, nhường đường cho đối phương, bảo tồn thực lực nghênh đón trận đấu trung cực tiếp theo. Nếu không liên tục chiến đấu tiêu hao chân nguyên quá lớn, đối với cường giả thực lực kém cỏi sẽ ảnh hưởng chiến đấu. Dưới vạn chúng chú mục, Huyền Thiên cùng La Ngọc Phượng tiến vào sân bãi. Huyền Thiên có cảm xúc thế sự khó liệu tiến vào Bắc Thần Các, hắn và La Ngọc Phượng đã gặp mặt, là khiếu giá còn muốn hai người kết duyên với nhau, La Ngọc Phượng lại chướng mắt hắn, đương nhiên trong nội tâm Huyền Thiên cũng chướng mắt nàng. Về sau Huyền Thiên tại Bắc Thần Các ngây ngốc thời gian không dài, hắn và La Ngọc Phượng không gặp nhau, thật không ngờ tu vi của nàng tiến triển không chậm, đã bước vào nửa bước thiên giai, gần một năm vượt qua Sa Phạm. Góc truyện audio.com, giới, bắt đầu tinh luyện chân nguyên. Trận thi đấu năm các luận võ, Huyền Thiên vì cứu chữa phụ thân Huyền Hồng mà phải tranh đoạt thứ nhất, tìm thiên cấp đan dược sư duy nhất của Thần Châu, cầu lấy đan dược thiên giai. Cách chương.